This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Dạ vâng, và bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết anh có khỏe không, nhưng mà ngoài trời rất là âm u. Và Dallas thì sẽ có mưa 3 ngày liên tiếp luôn anh ơi.
Mưa 3 ngày ngưng rồi sẽ mưa tiếp nữa các quý vị. Tiến Dũng xin kính chào quý vị thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo.
Bảo Bảo mới có hồ thính giả 3 ngày đầu thôi, anh lại đi nói luôn mấy ngày sau vậy anh?
Mình phải thực tế chứ, làm truyền thông phải thực tế chút xíu. Thực gọi là gì? True ha, không có fake news ha. Tiến Dũng nhớ sáng hôm nay coi được cái khúc mà người mẹ la đứa con đó. Đó là you should not lie, con không được nói láo, vì nếu con tiếp tục nói láo, if you keep lying, so you become a CNN reporter. Tức là nếu mà con nói láo là lớn lên con sẽ phải làm cho CNN đó, cẩn thận đấy. cũng vui vui thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dù cái tình hình Vũ Hán cũng như là những con coronavirus đó, nó phải là nó kinh dị cái thưa vị, everywhere. Nhưng mà thị trường chứng khoán của Mỹ thì hình như là không có sợ. Quý ta biết rằng Mỹ có thể control được cái con này. Chút xíu đi, Dũng sẽ nói về chi tiết về những bản tin đó. Và Dow Jones thì lên được 94 điểm, hiện tại là 29.197 điểm. Nasdaq thì lên 52 điểm, hiện tại là 9.573 điểm. SP500 lên 12 điểm, hiện tại là 3.339 điểm. Thì nó 15 là 1.57%. Dầu thô thì giảm khoảng 29 xu một thùng, dầu thô là 50 đồng. Chẳng như thưa quý vị, và một euro đổi được 1.09 đồng, vàng thì lên được 3 đồng một ounce vàng, hiện tại 1577 đồng 10 xu, với cái lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, lãi suất quyết định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.44%, lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.64%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán ra là 23.230 đồng, vàng thì mua vào 43.920.000 đồng cho một lượng, bán ra là 44.170.000 đồng cho một lượng. Với cái tình hình mà cái con virus corona mà tiếp tục nó bùng phát lên như vậy đó, thì vàng có thể là một cái kim loại đắt giá nhất cái thưa vị, tôi cũng nghĩ là như vậy. Bản tin đầu tiên thì nói về cái con coronavirus. Ngày hôm qua thì các nhà scientist, nhà khoa học ha, họ cũng đã lên điều tra và tìm hiểu cũng như là cái con virus này nó sống được bao lâu và nó lan ra như thế nào. Thì lên chiếc tàu, mọi người nhớ cái tàu ở bên Nhật Bản, bây giờ tính đến bây giờ, hiện tại bây giờ là trên 100 người đã bị positive về cái con coronavirus này rồi. Và họ thấy rằng trên những cái ly, trên những miếng plastic, trên những miếng cái mặt bàn metal, tức là bằng sắt, bằng thủy tinh và bằng ni lông, đều có những con này lúc nhúc. Và họ cho biết rằng có thể sống đến 9 ngày, những cái con virus này sống trên đó 9 ngày. Thí dụ như Dũng taxi cầm cái ly, rồi đi đâu chơi hay là ở chiếc tàu đó, cái ly đó để đó khoảng 2 ngày sau, bảo đến cầm cái ly đó lên vẫn lây cái con virus này. Tức là nó từ 4 đến 5 ngày trên cái surface đó, nó sống trên đó. Nhưng mà với cái nhiệt độ mà gọi là cái body at room temperature đó, là cái con virus nó sống up to 9 days. Cái ly đó mà nằm trong một cái phòng mà cái nhiệt độ thích hợp đó, thì nó có thể sống đến 9 ngày. Ví dụ như Dũng cầm cái ly đó hôm thứ hai tuần sau, và bảo đến cầm cái ly đó, nếu Dũng là người có nhiễm bệnh, thì bảo vẫn catch được cái bệnh đó. Rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Và từ đó, khi mà cái bản tin này được đưa ra đó, thì cái công ty WeWork, công ty này WeWork chúng ta biết rồi, một công ty mà chuyên môn mướn mua lại những cái building cũ, xé ra rồi sửa lại làm cho những cái văn phòng đó, họ đóng cửa đến 100 cái building ở China. Vì họ nói là nếu trường hợp mở cửa một người nhiễm đó thì họ sẽ bỏ không biết bao nhiêu tiền để tổng vệ sinh hoặc là tẩy trùng những cái building này, và họ đã đóng cửa rồi, chưa kể 70 những cái cơ quan, đặc biệt về những cái cơ sở thương mại của Hoa Kỳ đã đóng cửa song song với lại WeWork cái thưa vị. Và tính ngay phút này đó thì chiều ngày hôm qua ở Trung Quốc đưa ra là hôm nay sáng Hoa Kỳ đó là 97 người tử vong một ngày duy nhất thôi, ngày Chủ nhật thôi là 97 người tử vong, đây là con số cao nhất, và nâng lên tổng số người chết đã vượt qua khỏi cái bệnh SARS, tức là 910 người, và có more than 40.171 người đã nhiễm bệnh. Và cái con số này đó, vì nhớ với 1.000, trên 1.000 người bác sĩ và y tá mà chăm sóc cho 40.000 người, thì con số này một con số chênh lệch quá nhiều, vì thế cái người tử vong nó sẽ tăng lên nếu con số 40.000 này mà tiếp tục tăng lên. Cái số bác sĩ không thể nào, tức là tưởng tượng chia ra một người bác sĩ không thể nào mà lo được với 4.000 bệnh nhân. Đây, tưởng tượng 4.000 bệnh nhân, một người bác sĩ 4.000 bệnh nhân, không thể nào. 1.000 người y tá và bác sĩ phải chăm sóc cho 40.000, thì cái điều này, con số này nó quá là chênh lệch. Vì thế cái người tử vong hôm nay 97 người, ngày mai có thể lên đến 100 người, 200 người, 300 người có thể, các quý vị. Và chiều ngày hôm qua thì các nhóm chuyên gia về y tế, về WHO đã lên đường qua bên Trung Quốc để giúp đỡ Trung Quốc mà control cái con virus này. Và những tin chắc rằng những người này đó, hay là cái phái đoàn này đó, cũng đã cầm trên tay cái thuốc trị cái con virus này từ cái công ty Gilead của Hoa Kỳ. Thì thông tin 6 dùng gửi tin rồi, Trung Quốc la lối ông sùm hết, trước đó thì nói là Hoa Kỳ đã du khống vân vân. Thì sau đó thì biết rằng Hoa Kỳ đã có thuốc trị cái con này, nhưng mà chưa có một cái công ty dược phẩm nào là nói rằng họ có cái vaccine. Sử dụng chưa thấy, nhưng mà trị thì có rồi, nhưng mà chưa có cái vaccine. Và Trung Quốc nhẹ giọng xuống năn nỉ, thì Hoa Kỳ nói là nếu muốn lấy thuốc thì làm ơn đứng lên đính chính đi. Nói là quốc gia tôi là thật sự đang có một cái bối cảnh nguy hiểm, những con virus này đang bùng phát mạnh, chúng tôi đưa vào cái state emergency của một cái quốc gia thì thuốc sẽ được đưa đến. Thì không biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc dự định như thế nào. Thì bây giờ thì chúng ta biết rằng đã có thuốc trị cái con virus này. Nhưng cái câu hỏi ở chỗ này, các quý vị, Hoa Kỳ trên đường qua nhưng mà cũng chưa nghe nói họ bắt đầu bắt tay vào để trị hay không. Cái vấn đề bác sĩ Lý Văn Lượng, chúng ta quay lại cái vấn đề này một chút xíu. Khi mà Trung Quốc lên tiếng yêu cầu hay là năn nỉ Hoa Kỳ đưa cái thuốc trị, thì Hoa Kỳ đang có một cái cuộc nói chuyện với lại Trung Quốc, thì bác sĩ Lý Văn Lượng đồng ngay thời điểm đó đã chết vì cái nhiễm con virus này. Chúng ta tự đặt câu hỏi, trên 1.000 người bác sĩ workers và gọi là medical workers, tức là trong đó có y tá bác sĩ, thì đến ngày hôm nay Tiến Dũng chưa có nghe là có bao nhiêu người bác sĩ đã bị chết về căn bệnh này. Tại sao bác sĩ Lý Văn Lượng? Ông bác sĩ trẻ tuổi này đó là cái người đầu tiên la lối lên cho quốc tế biết rằng Trung Quốc đang có cơn đại dịch. Và ông, khi mà anh chàng này nói lên như vậy đó, thì đã bị rất nhiều lời chỉ trích của chính phủ Trung Quốc, và ngay cả bắt anh lên để mà điều tra xét hỏi nữa. Cái từ điều tra xét hỏi cũng hay lắm. Rồi sau đó, khi mà phái đoàn Mỹ chuẩn bị trên đường qua, thì anh bác sĩ Lý Văn Lượng trẻ tuổi này được chính phủ Trung Quốc cho biết rằng anh đã bị tử vong bởi cái căn bệnh này. Chúng ta nhớ mở ngoặc đóng ngoặc như thế này. Một cái tàu mà chuẩn bị vô nước nhiều đó, người ta không có ở không mà đứng tát nước, người ta phải tìm cái lỗ hổng nó nằm ở đâu. Khi mà cái lỗ hổng họ bít lại rồi, lúc đó họ mới tát nước. Đó là cái cách làm việc của Hoa Kỳ. Khi mà biết một con dịch như bệnh SARS là từ đâu, bệnh H5N1 là từ đâu, thì họ phải tìm hiểu cái bệnh coronavirus này phát xuất từ đâu, và họ sẽ trị tận gốc. Nhưng mà ai là cái source để họ điều tra cái gốc từ đâu là bác sĩ Lý Văn Lượng. Wow, tôi thấy rõ ràng Lý Văn Lượng đã gọi là anh dũng hy sinh, cái thưa vị, cái này nữa là Trung Quốc đưa ra là anh này đã anh dũng hy sinh để bịt đầu mối. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay đó, thì Trung Quốc cũng đã kích Hoa Kỳ rất nhiều về cái câu nói của nghị sĩ Tom Cotton. ông Tom Cotton này là ông nghị sĩ, ông nói rằng cái dịch mà viêm phổi ở Vũ Hán đó là nó thoát ra từ phòng thí nghiệm của chương trình vũ khí sinh học. Ông khẳng định 100% điều đó. Cái điều này phải rõ ràng là Hoa Kỳ họ đưa vào một cái giả thuyết, rồi cuối cùng họ gom lại những cái puzzle lại, tức là những cái mảnh gom lại hết, họ mới đưa ra cái kết luận. Nhưng mà Trung Quốc phải nói là họ hiện tại bây giờ họ rất là tức giận về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng. Họ đặt nghi vấn là chính phủ đã thủ tiêu anh bác sĩ này. Nhưng mà họ nghi vấn thôi, bây giờ mới khẳng định. Vì cái anh Chen QC này 34 tuổi mà anh làm như là một phóng viên, chúng ta biết là YouTuber. Anh đi vòng vòng, anh quay hết luôn. Anh chàng này thì trong thời gian vừa rồi chúng ta thấy rất nhiều. Anh quay là tại sao những cái người chết nhiều, anh quay trong những cái phòng, những cái xe mà quý vị còn, quý vị nào lên hiện tại những cái YouTube của anh vẫn còn. Anh quay ngay cái những cái bệnh viện Vũ Hán mà người ta quan sát người lên xe đầy hết, rồi những người nằm trong đó, rồi những người chết thì gia đình đứng kế bên khóc lóc la lối sùm hết. Anh nói là một cái cuộc khủng hoảng vô cùng. Mà đến giờ phút này thì anh đã bị mất tích, kính thưa vị. Và họ khẳng định luôn là những người nào mà tiếp tục gieo rắc cái sự ảnh hưởng đến quốc gia này là bị mất tích hết, kính thưa vị. Cái điều này rõ ràng. Chúng ta thấy rằng cái con coronavirus này không phải là cái con đơn giản, nhưng mà Trung Quốc lại không phải là càng phức tạp hơn nữa cái chính phủ Trung Quốc này. Và đến ngày hôm nay đó thì theo cái thông báo mới nhất của cái tập đoàn ô tô trên toàn thế giới, trên xe hơi đó, họ nói là trong những tuần lễ tới đây, phải nói rằng tất cả những cái cơ sở sản xuất về xe hơi đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì không phải riêng về xe ở Mỹ, xe ở Pháp, xe ở Đức, xe ở Nhật, tất cả các loại xe trên toàn thế giới đều ảnh hưởng từ Trung Quốc nếu Trung Quốc có đại dịch. Lý do vì những cái phụ tùng nho nhỏ đến những phụ tùng lớn, ngay cả những cái miếng sắt để làm cái body của xe cũng từ Trung Quốc, thưa vị. Là họ cho biết rằng nếu một cái xe hơi đó có đủ 99% parts, tức là phụ tùng, nhưng chỉ cần thiếu 1% cũng không thể nào hoàn thành được chiếc xe hơi. Vì thế trong những ngày tới xe hơi sẽ rất là thê thảm, thưa vị. Và điều quan trọng và bản tin cuối cùng là ông Pompeo. Chúng tôi biết ông Pompeo ngày hôm qua thì ông có một cái bài diễn văn, lời cảnh cáo cho tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và những cái bang địa phương, chẳng hạn như là Puerto Rico hay là Guam v.v. Thì ông cho biết rằng quý vị phải nên suy nghĩ thận trọng. Và cái câu mà chúng ta, tiếng Mỹ đó, cái câu này rất là hay, cái gì? Cautious mindset, tức là phải suy nghĩ thiệt là thận trọng trước khi làm ăn với cái quốc gia này. Ông cho biết là quốc gia này không có đơn giản, các quý vị, không có đơn giản một chút xíu nào. Khi mà ông cho biết Trung Quốc luôn luôn giành cái lợi thế tất cả những nơi, không phải liên bang, ngay cả tiểu bang và ngay cả địa phương state, rồi ngay cả CD. Chúng ta biết là Trung Quốc có thể bỏ tiền mua chuộc tất cả để có thể khuấy động lên mà họ giành được cái sự làm ăn với Hoa Kỳ. Vì thế không phải liên bang không thôi, mà nói rằng nếu quý vị làm việc với Trung Quốc thì theo như lời cố tổng thống Reagan nói rằng tin tưởng nhưng phải xác minh thiệt kỹ. Tin tưởng thì mới làm ăn được, nhưng trước khi đặt cái niềm tin phải xác minh thiệt kỹ. Quay trở lại cái lời nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó. Bà Bảo, với câu gì bà Bảo?
Lúc Nguyễn Văn Thiệu là bà Bảo chưa sanh anh, sao bà Bảo biết được?
Nhưng mà cái câu đó bắt tổng thống Nguyễn Thiệu nói gì bà không nhớ hả?
Dạ không.
Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hay nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, nhớ chưa?
Rồi, wow, cái này là nhớ cô hay nói, cô Thu Nga hay nói. Dạ.
Nhưng mà anh hỏi luôn là... Nha.
Dạ đó, vâng, bây giờ sẽ ghi khắc luôn, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm, phải không?
Đúng rồi. Vâng, đó là bản tin cuối cùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt đó là khi nãy anh Tiến Dũng nói cái bác sĩ mà Nguyễn Văn Lượng mà nói về cái bệnh, cho tất cả thế giới biết về cái căn bệnh này đó, khi qua đời đó thì rồi có những một cái YouTube nữa thì liên quan cũng anh em, nhà nước anh em là Việt Nam. Thì anh Tiến Dũng biết bây giờ bên Việt Nam đâu có ai dám đưa tin về cái con virus corona lên cái trang Facebook nữa đâu anh, lên những cái trang mạng xã hội đâu. Anh Tiến Dũng biết tại sao không? Nếu mà đưa ra là sẽ bị phạt đó. bị phạt tiền.
Thật sự ra tao không biết cái tin này chính xác hay không, nhưng mà tôi vẫn thấy bạn bè chia sẻ
đúng rồi, anh có bị phạt đó.
Cái anh chàng mà Dũng biết được đó là anh chàng này là anh là luật sư, một cái tập đoàn luật sư, anh tên là Minh Thọ. Vì nào vào cái Facebook mà đánh chữ Minh Thọ lên đó là everywhere, anh có thể để tất cả những cái thông tin về cái con virus này, và anh chia sẻ rất nhiều. Ví dụ nghĩ rằng có thể một phần ít nào thôi, chứ thật sự nếu mà 100 người để lên đó thì họ phạt 100 người, 1.000 người có thể họ phạt 1.000 người. Bây giờ hỏi 1.000.000 người thì họ làm gì hết, cái thưa vị. Chẳng hạn như Trung Quốc như hồi nãy nói đó, 40.000 người thì có thể 1.000 người bác sĩ cầm cự lắm á, một người lo cho 4.000 người đi. Bây giờ lên 400.000 người thì không thể nào, họ chắc chắn sẽ buông xuôi hết ở tất cả, thưa vị. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người Trung Quốc. Thật sự thì cũng nói thật sự cầu nguyện, tội rất tội chứ, thưa vị. Cái chế độ Trung Quốc thì nó tệ thật, nhưng mà cái người Trung Quốc thì thật sự cũng tội trong cái thành phố Vũ Hán này. Đặc biệt như người bác sĩ, cái anh chàng Lý Văn Lượng này, ví dụ cũng thấy một người bác sĩ thật là về cái lương tâm. Rồi anh chàng Ken QC này cũng là một người có lương tâm. Anh đã quay ra tất cả, nó là tôi sẽ nói anh cái câu mà đến giờ người ta để đời, người ta nhớ luôn đó, là chỉ cần tôi còn sống ở thành phố này, tôi sẽ tiếp tục đưa tin và tôi không sợ chết. Cái câu cuối cùng mà nói tôi không sợ chết, không phải sợ chết bị lây bệnh đâu, thưa vị. Sợ chết bị thủ tiêu, mà thật sự bây giờ anh bị thủ tiêu thiệt rồi. Đến ngày hôm nay thì cả cái thành phố Vũ Hán này gần vẫn đang ráo riết tìm anh mà người ta chưa tìm ra anh. Mà anh cũng là cái người 34 tuổi. Wow, thật sự là...
Nhưng mà chúng ta phải thấy một điều rằng bây giờ sau cái việc mà ở thành phố Vũ Hán đó thì nhiều người dân Trung Cộng họ cũng rất là bất bình, và cũng có một cách là chúng ta thấy có những cái đoạn video đó anh, nó rò rỉ ra được bỏ lên Facebook, giống như là như anh Tiến Dũng cũng đã nói đó, những cái đoạn mà xác chết, rồi những cái người mà y tá bác sĩ người ta cũng có lên Weibo, là một cái trang mạng của phe Trung Cộng hay sử dụng đó, họ cũng đưa ra, họ cho biết rằng họ đau khổ như thế nào để mà chiến đấu với cái căn bệnh này. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy họ đều là những con người, chúng ta cũng phải gửi một cái lời cầu nguyện để cho những cái người bên Trung Cộng, đặc biệt là ở thành phố Vũ Hán á, họ có thể vượt qua cái trận đại dịch này anh ha.
Vâng, đúng rồi, như vậy mà bảo chúng ta chỉ chế độ Trung Quốc thì cộng sản nói chung thì chúng ta không thích rồi, nhưng mà người dân thì đúng là người dân cũng là người vô tội thôi. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và chúc anh có một ngày thứ hai thật là bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.